thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 34 để thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhiều nội dung quan trọng khác.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường trung học phổ thông và gần 13.000 học sinh khối 12 tỉnh Thái Nguyên, tin rằng các em học sinh sẽ tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đạt kết quả tốt nhất.
Phát huy vai trò phẩm chất của người lính Cụ Hồ khi về với cuộc sống đời thường, mỗi thành viên trong chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên không ngừng phấn đấu và cống hiến cho mọi phong trào của địa phương và tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 34 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch chỉnh trang đô thị phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, cho ý kiến về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, phương án tuyên truyền và các nội dung quan trọng khác. Theo kế hoạch, để trang hoàng cảnh quan đô thị, quảng bá hình ảnh thành phố phát triển văn minh hiện đại, chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề xuất các phương án chỉnh trang đô thị tại các cửa ngõ, một số vị trí khu vực trung tâm thành phố và trụ sở các cơ quan hành chính của tỉnh, thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc chỉnh trang đô thị phục vụ cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử cho nhân dân các dân tộc thành phố. Vì vậy, Thường trực Thành ủy nhất trí với chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chọn một phương án tối ưu nhất, đảm bảo yêu cầu kỹ mỹ thuật và tiết kiệm ngân sách, có phương án cân đối ngân sách phù hợp, trong đó có tính đến nguồn xã hội hóa. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Huyền, chuyên gia phát triển đô thị làm trưởng đoàn, cùng một số chuyên gia về cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông công cộng, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn thiết kế cùng một số ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương được Ngân hàng Thế giới lựa chọn thực hiện chương trình dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực. Thực hiện chương trình dự án này, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các bước theo quy định và thành phố đã đề xuất xây dựng 9 hạng mục công trình, gồm xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, cải tạo tuyến mương thoát nước Cầu Bóng Tối và tuyến mương thoát nước Sương Rồng, cải tạo tuyến mương thoát nước Suối Mỏ Bạch, xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu đô thị Đồng Bẩm, nâng cấp cầu Đán, nâng cấp đường Lê Hữu Trác và đường Thanh niên Xung Phong. Tại buổi làm việc, đoàn đã rà soát tiến độ chuẩn bị dự án, đặc biệt là chất lượng của các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đoàn chuyên gia cũng đã chỉ ra những hạn chế về một số nội dung trong báo cáo tiền khả thi như còn thiếu luận chứng, chưa trình bày đầy đủ cơ sở dữ liệu về giao thông đối nội, giao thông đối ngoại, các phương án kỹ thuật chưa đề cập đến giao thông công cộng, v.v. Đoàn chuyên gia cũng đã có những gợi ý phân tích và báo cáo phương án của từng hạng mục để tư vấn thiết kế, làm việc với Sở Giao thông, Sở Xây dựng để có cái nhìn tổng thể về quy hoạch giao thông phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các hạng mục đề xuất xây dựng và để có thêm những đánh giá phân tích xây dựng phương án phù hợp, sát thực vào báo cáo tiền khả thi của các dự án. Dựa trên những ý kiến góp ý của đoàn chuyên gia, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và đơn vị tư vấn sẽ hoàn thiện nội dung báo cáo tiền khả thi và tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Sáng 13 tháng 6, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức vòng thi sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đào Thị Hạnh Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi là hoạt động chính trị sâu rộng của Đảng bộ phường. Qua hội thi góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, kinh nghiệm trong quá trình triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao, góp phần cùng Đảng bộ phường và thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm nay của Đảng bộ phường có sự tham gia của 34 thí sinh đến từ 34 chi đảng bộ trực thuộc. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi là diễn thuyết, trả lời câu hỏi nghiệp vụ và năng khiếu. Trong phần thi của mình, các thí sinh đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng cả về hình thức lẫn nội dung dự thi. Đặc biệt ở phần thi diễn thuyết, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết về những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên qua 55 năm xây dựng trưởng thành, những định hướng mục tiêu phát triển của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Thí sinh Trần Quang Dũng, chi bộ Công an phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ:
Tôi rất là vinh dự khi được tham gia cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Tôi cũng tìm tòi trên mạng trong các tài liệu. Qua quá trình tìm hiểu về sự phát triển của thành phố Thái Nguyên thì tôi càng thấy cảm thấy tự hào hơn về thành phố nơi mình đang sinh sống.
Được biết, vòng thi sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017 của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 6 năm 2017, và vòng thi trung khảo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2017 để lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp thành phố. Ngày 12 tháng 6, Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2019. Trên 160 hội viên đang sinh hoạt tại 14 chi hội trực thuộc Liên chi hội tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực, kiện toàn tổ chức hoạt động hội đi vào nền nếp, gắn với hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị. Hội viên thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, nêu cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm xã hội, tích cực học tập chính trị, nghiệp vụ cũng như tham gia các cuộc thi báo chí lớn và đoạt giải cao như cuộc thi viết về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng, tuyên truyền về thông tin đối ngoại. Tuy nhiên, hoạt động của Liên chi hội vẫn còn một số hạn chế, như nội dung phương thức hoạt động còn thiếu chủ động, số lượng hội viên lớn nhưng nhận thức, năng lực nghiệp vụ không đồng đều. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, nhiệm kỳ 2017-2019, Liên chi hội đề ra một số nhiệm vụ mục tiêu như tăng cường đổi mới hoạt động của tổ chức hội gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường hình thức tập huấn nghiệp vụ cho hội viên, tiếp tục kiện toàn tổ chức Liên chi hội. Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Liên chi hội khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2019, gồm 7 đồng chí.
Vụ xuân năm 2017, thành phố Thái Nguyên gieo cấy gần 2.000 ha, trong đó các giống lúa được đưa vào gieo cấy chủ yếu là các giống lúa thuần như Khang Dân, Hương Thơm Kinh Bắc, DQ11 và một số giống lúa lai như TH35, TH33, Nhị Ưu 838, HKT99. Hiện nay, bà con nông dân đã thu hoạch lúa xuân đạt gần 100% tổng diện tích gieo cấy. Thu hoạch đến đâu bà con nông dân làm đất đến đó để kịp thời sản xuất vụ mùa. Nhờ áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh lúa, chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất ước đạt 57 tạ một hecta. Ngoài ra, mô hình lúa lai ứng dụng khoa học kỹ thuật như cấy hàng rộng, hàng hẹp và dùng phân viên nén rúi sâu cho năng suất chất lượng cao, đạt từ 250 đến 280 kg một sào. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Công Định, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố cho biết:
Có thể nói là cái phương pháp cấy hàng rộng hẹp và kết hợp với phân nén rúi sâu, có thể nói đây là một cái công nghệ mà cũng bổ sung vào trong cái quy trình kỹ thuật thâm canh cây lúa trên địa bàn thành phố mà chúng tôi đang vừa qua đã tổng kết rồi. Tới đây cũng đã sẽ đề nghị thành phố là sẽ có cơ chế khuyến khích để mở rộng áp dụng trên địa bàn thành phố. Hiệu quả của cái phân bón thì ngoài cái vấn đề giảm chi phí về phân bón, giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí về cái công bón phân thì nó lại tăng năng suất, tăng khả năng chịu và giảm được ảnh hưởng của cái sâu bệnh, cho nên là nó sẽ nâng cao được cái chất lượng vệ sinh sản phẩm.
Có thể thấy, nhờ chủ động đưa các giống lúa mới vào gieo trồng cộng với thời tiết thuận lợi nên vụ xuân năm nay được coi là thắng lợi đối với nông dân thành phố. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay thành phố sẽ gieo cấy gần 2.700 ha với cơ cấu 50% lúa mùa sớm, trong đó chủ yếu đưa các giống lúa thuần chất lượng cao vào gieo trồng.
Từ đầu năm đến nay, Hội cao tuổi tỉnh đã kết nạp mới hơn 4.100 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 138.000 người. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm, Hội người cao tuổi tỉnh đã phối hợp tổ chức chúc thọ mừng thọ cho gần 16.000 hội viên, thăm hỏi tặng quà hơn 7.800 hội viên với tổng trị giá quà tặng gần 500 triệu đồng, khám sức khỏe định kỳ cho hơn 24.000 người cao tuổi. các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới được các hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Theo đó, người cao tuổi và các gia đình có người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã hiến hơn 465.000 m² đất, đóng góp trên 34.000 ngày công lao động và ủng hộ hơn 490 triệu đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ nay đến cuối năm, Hội Người cao tuổi tỉnh sẽ tiếp tục triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của từng cấp hội và hội viên.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tuần nữa thì gần 13.000 học sinh của Thái Nguyên sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Và kỳ thi năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều điều chỉnh mới từ nội dung cho đến hình thức tổ chức thi. Và căn cứ vào những điểm mới này thì các trường phổ thông trung học trên địa bàn đã và đang tổ chức ôn luyện cho các em học sinh nhằm giúp các em chủ động bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả tốt nhất.
Chúng tôi có dịp đến trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đúng dịp nhà trường đang tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Qua trao đổi được biết, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền là điểm trường duy nhất được Sở Giáo dục và Đào tạo giao tiếp nhận và tổ chức ôn luyện cho trên 600 học sinh tự do trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà trường đã và đang tổ chức ôn luyện, phổ biến cho học sinh về quy chế thi tốt nghiệp mới để các em có định hướng và chuẩn bị tâm thế bước vào kỳ thi đạt kết quả cao, đồng thời bố trí lịch ôn tập và thi thử, kiểm tra kiến thức với các hình thức và nội dung thi mới. Em Bùi Phương Thảo, học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng em đã phần nào đấy nắm chắc được những kiến thức ngay từ lúc mà còn đi học. Và đến bây giờ chúng em đang tập trung để ôn lại, để hoàn thiện cái phần kiến thức đó.
Nói thêm về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại điểm trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên, ông Phan Vũ Hào, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Thế là khi mà tiếp nhận sự chỉ đạo của Sở Dục Đào tạo Thái Nguyên, thì nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch thu nhận hồ sơ, nhập dữ liệu cho các thí sinh tự do với lại học sinh của nhà trường tổ chức. Cái việc học ôn cho học sinh khối 12 bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2017 và kế hoạch chúng tôi xây dựng là kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, đảm bảo cho học sinh khối 12 được ôn luyện một cách cơ bản nhất để đáp ứng cao nhất cái yêu cầu của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017-2018.
Nhằm chủ động trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã tổ chức phổ biến, quán triệt quy chế thi và những nội dung mới trong kỳ thi năm nay cho các trường Trung học Phổ thông trên toàn tỉnh, đồng thời tổ chức các chương trình tập huấn cho giáo viên các bộ môn có trong chương trình thi Trung học Phổ thông, giúp giáo viên nắm bắt yêu cầu, cấu trúc và dạng đề thi mới để điều chỉnh trong khi giảng dạy, ôn tập và kiểm tra học sinh. Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Quang Trung, Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cho đến thời điểm này thì về công việc cơ bản đã hoàn thành. Sở Giáo dục đã gửi tới các trường toàn bộ về cái hồ sơ của kỳ thi, toàn bộ văn phòng phẩm, các quyết định coi thi. Thế và hiện nay thì thanh tra sở cũng đã tổ chức các đoàn đến tận các điểm thi để kiểm tra về công tác chuẩn bị, như là về hồ sơ, như là cơ sở vật chất. Và trên cơ sở đó thì có những ý kiến để những điểm thi tiếp tục khắc phục những cái công việc còn lại.
Điểm mới của kỳ thi năm nay là sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi thuộc trong tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Về hình thức thi cũng có thay đổi so với năm trước, trừ môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, tất cả các bài thi còn lại, bao gồm cả môn toán, lịch sử và giáo dục công dân, đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi nằm trong chương trình lớp 12 Trung học Phổ thông. Ông Nguyễn Thanh Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết. Việc thay đổi trong mỗi kỳ thi ít nhiều gây khó khăn cho công tác chuẩn bị và ôn tập, nhưng cơ bản tạo nhiều thuận lợi cho học sinh.
Chúng tôi thấy rằng nó có những cái việc nó chuyển đổi nó quá nhanh. Cho nên là đối với nhà trường là đã tổ chức cho các em hai lần thi thử cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia với cấu trúc đề với cái ma trận đề được tính toán giống như là cái đề minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo, làm tạo điều kiện cho em các em học sinh làm quen với lại cái quy trình thi, làm quen với lại đề thi, làm quen với kiểu thi, làm sao cái chất lượng cho các em học sinh thi trung học phổ thông quốc gia của trường trung học phổ thông Việt đạt được kết quả tốt nhất.
Cho đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông đã tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, phát giấy báo dự thi và chuẩn bị niêm yết danh sách dự thi. Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường trung học phổ thông và các em học sinh, tin rằng các em có đủ điều kiện tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đạt kết quả tốt nhất.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, được gặp gỡ và trò chuyện cùng các hội viên chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên, chúng tôi càng thêm hiểu tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi hội viên. Ai cũng bảo, dù cho công việc có khó khăn, bận rộn thế nào, chỉ cần học Bác ở tính kiên trì, nhẫn nại là có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thấy mới thấy, việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã trở thành động lực để họ tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho mọi phong trào hoạt động tại địa phương. Điều đáng ghi nhận là trong những năm gần đây, 100% hội viên chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên đạt hội viên gương mẫu, 100% đạt gia đình văn hóa và chi hội 3 năm liên tục được hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chi hội cựu chiến binh tổ 16 có trên 20 hội viên, trong đó có 11 đồng chí là đảng viên. Phát huy vai trò phẩm chất của người lính Cụ Hồ khi về với cuộc sống đời thường, mỗi thành viên trong chi hội luôn tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đến nay, hầu hết các đảng viên trong chi hội đều được phân công gánh vác nhiệm vụ nòng cốt của tổ dân phố như tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, chi hội chữ thập đỏ. Các hội viên trực tiếp tham gia công tác đã nêu cao vai trò trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh giàu đẹp. Là một hội viên tiêu biểu trong chi hội, ông Đặng Xuân Chính chia sẻ.
Được sự quan tâm của chi bộ đảng và chính quyền của địa phương, nên là cựu chiến binh luôn luôn lúc nào cũng là hoàn thành tốt nhiệm vụ và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nói chung về học tập Bác thì nhiều lắm, mà nghe ngóng nhân dân và lúc nào cũng quan tâm đến nhân dân. Dân có bức xúc gì thì là chúng tôi sẽ cùng với chính quyền của tổ dân phố để giải quyết.
Một điều dễ nhận thấy là trong tất cả các phong trào hoạt động của tổ dân phố, các hội viên trong chi hội cựu chiến binh tổ 16 đều nhiệt tình tham gia, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Ở tổ dân phố, các cựu chiến binh trở thành những người có tiếng nói, có uy tín. Khi các gia đình trong tổ dân phố có việc hiếu hỉ, các hội viên lại cùng nhau hội ý, phân công công việc, cùng nhau hỗ trợ và chia sẻ. Cùng với đó, chi hội luôn duy trì hiệu quả hoạt động đóng quỹ với số tiền 600.000 đồng một người một năm. Từ số quỹ này, chi hội đã tổ chức thăm hỏi động viên và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình các hội viên. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ tại tổ dân phố, chi hội cựu chiến binh tổ 16 còn thực hiện chương trình kết nghĩa với trường tiểu học Túc Duyên. Hàng năm vào dịp khai giảng, bế giảng năm học, chi hội đều tổ chức thăm và tặng quà thầy và trò nhà trường nhằm động viên tinh thần dạy và học. Cùng với đó, chi hội cũng đã đóng góp kinh phí hỗ trợ nhà trường làm đường, xây tường rào và chăm sóc cảnh quan môi trường nhằm tạo môi trường học an toàn, xanh, sạch đẹp. Qua trao đổi được biết, hiện nay các hội viên còn phụ trách việc tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi tại nhà văn hóa tổ, đồng thời đảm nhiệm vai trò tuần tra bảo vệ tổ dân phố nhằm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn cho mọi người dân trong tổ. Bằng những việc làm cụ thể ý nghĩa, trong những năm qua, chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên luôn được các cấp hội đánh giá cao, trở thành đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào hoạt động tại địa phương. Đánh giá về hoạt động của chi hội cựu chiến binh tổ 16, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Túc Duyên cho biết.
Qua đánh giá bình xét tháng 5, tôi đánh giá là chi hội tôi là có 26 hội viên, 100% là hội viên cựu chiến binh gương mẫu, trong đó có là 20-30% là gương mẫu xuất sắc, gia đình cựu chiến binh văn hóa là 100%. Đó là cán bộ hội viên chi hội cựu chiến binh 16 rất nhiệt tình, gương mẫu mọi nhiệm vụ của hội đều hoàn thành tốt, từ cán bộ cho đến hội viên. Chính chi hội 16 là một trong chi hội là đóng góp tích cực vào cái thành tích của hội cựu binh phường. Đặc biệt chi hội cựu binh 16 cũng đóng góp tích cực trong vấn đề tức là xây dựng các hoạt động, rồi vấn đề là chuẩn bị nhân sự, rồi đóng góp vào vấn đề công tác chuẩn bị cho đại hội.
Để có được những thành tích đã đạt được, phải kể đến công lao to lớn của người đứng đầu chi hội. Đó là ông Bùi Hồng Chuyên, hiện là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 16 phường Túc Duyên. Từ khi được đảm nhận vai trò là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 16 năm 2007, ông Chuyên luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào hoạt động do địa phương tổ chức. Ông bảo, mỗi người đều mang trong mình dòng máu của anh bộ đội Cụ Hồ, nên trước khi làm bất cứ việc gì, các hội viên đều cùng nhau bàn bạc thống nhất đưa ra phương án thực hiện. Với bản thân ông luôn học bác ở tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Chính vì thế, trong mọi cuộc họp chi bộ, ông đều lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của các thành viên, từ đó giải quyết vấn đề trên tinh thần dân chủ, đoàn kết. Ông Chuyên chia sẻ.
Để làm tốt được cái công việc đó thì bản thân chúng tôi sau khi học tập cũng thấy là anh em sống đoàn kết gắn bó với nhau, từ cán bộ đến hội viên luôn đi đầu trong mọi công việc. Cán bộ là làm trước, thực hiện trước, đảng viên cũng vậy, sau đó vận động anh em cũng như vận động nhân dân là cùng học tập làm theo tấm gương của bác. Mọi việc là để cố gắng làm đến nơi chốn, mặc dù là trong hội thì là rất nhiều những đồng chí tuổi là cao, nhưng mà với cái tâm huyết trách nhiệm của một đảng viên cựu chiến binh, trong cái thời gian tới đây chúng tôi sẽ tập trung anh em là học tập và giữ vững trách nhiệm vai trò của một cựu chiến binh, luôn là một người chiến sĩ sau đời thường vẫn giữ được cái vai trò một người lính của Hồ, làm sao để giữ vững cho cái đơn vị luôn luôn là tiêu biểu của địa phương.
Qua những việc làm thiết thực của từng thành viên, chi hội cựu chiến binh tổ 16 đã tạo được lòng tin của nhân dân và các cấp chính quyền địa phương, đồng thời giúp cho cuộc sống của từng hội viên phát triển ổn định. Các hội viên được quan tâm kịp thời khi khó khăn đã tạo nên một chi hội gắn bó, đoàn kết vững mạnh và tiêu biểu của hội cựu chiến binh phường Túc Duyên. Và hơn hết, những việc làm do chi hội thực hiện đều xuất phát từ tính kiên trì, việc học tập và làm theo gương bác. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn. Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ Bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện, từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ Bảy hàng tuần tại các bộ phận: phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Hiện nay 13 tháng 6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên. Khoảng đêm 15 tháng 6 và ngày 16 tháng 6, rãnh áp thấp trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc. Dự báo từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, trên khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Đêm 15 tháng 6 và ngày 16 tháng 6 có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông diện rộng còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 6, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa và có lúc có dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.